Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 15 tháng 10, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho bảy chân phước do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phaero vào sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về thân thế và hoạt động của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin tường thuật với quý vị thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho bảy chân phước.
Quý thính giả thân mến, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 đang tiến hành tại Roma, lúc quá 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 14 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phaero để tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh, gồm 1 giáo hoàng, 1 tổng giám mục, 2 linh mục, 2 nữ tu và 1 giáo dân. Xét về quốc tịch, có 4 vị người Ý, 3 vị còn lại người El Salvador, Đức và Bolivia gốc Tây Ban Nha. Trên mặt tiền đền thờ Thánh Phaero có treo các bức ảnh lớn của 7 vị hiển thánh mới. Hiện diện tại quảng trường có hơn 80.000 tín hữu, phần lớn là người Italia. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo 600 vị hồng y và giám mục, trong đó có nhiều vị cũng là nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về giới trẻ, 3.000 linh mục. Các hồng y và giám mục đứng cạnh Đức Thánh Cha nơi bàn thờ là những vị bản quyền của các giáo phận nguyên quán của các vị thánh mới. Đặc biệt cũng có một phái đoàn anh giáo do Đức Nguyên Tổng giám mục giáo chủ Rowan Williams hướng dẫn và gồm có 10 vị tổng giám mục. Một chi tiết đáng để ý là trong phẩm phục Đức Thánh Cha mặc tại buổi lễ có dây cột áo trùng trắng đã được Đức Tổng giám mục Oscar Romero dùng trong thánh lễ ngài bị sát hại cách đây 38 năm, dây có vết máu của Đức Tổng giám mục. Còn gậy mục tử và dây pallium cũng như chén lễ Đức Thánh Cha dùng là của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI. Qua những cử chỉ này, Đức Thánh Cha Francisco muốn bày tỏ sự gần gũi với các vị thánh mới. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có 3 ca đoàn thuộc các giáo phận Brescia, Montevico, Cosenza, ca đoàn giáo sứ Torre del Greco và sau cùng là ca đoàn mẹ giáo hội. Nghi thức phong hiển thánh diễn ra vào đầu thánh lễ với bài ca cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với 7 vị thỉnh nguyện viên án Phong Thánh tiến lên trước Đức Thánh Cha. Và Đức Hồng Y xin Đức Thánh Cha ghi tên vào sổ bộ các thánh của giáo hội, 7 vị chân phước, Phaolô VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Casper, Nazaria Ignacia và sau cùng là Nuncio Sulpizio. Tóm lược 7 vị chân phước được xướng lên trong dịp này.
Đức Phaolô VI sinh cách đây 121 năm và làm giáo hoàng trong 15 năm, từ năm 1963 đến 1978. Trong vô số các sáng kiến của Ngài, có công trình tiến hành và áp dụng công đồng chung Vatican II, các chuyến tông du ở nước ngoài, thăng tiến đối thoại, đại kết và liên tôn. Ngài qua đời lúc 81 tuổi tại Castel Gandolfo ngày 6 tháng 8 năm 1978, sau một thời gian rất ngắn bị bệnh và được phong chân phước cách đây 4 năm. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tiểu sử chi tiết của Ngài. Vị chân phước thứ hai được phong thánh hôm qua là Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romeo Gandamet, sinh năm 1917 tại thành phố Barrios ở El Salvador, thụ phong linh mục năm 25 tuổi và làm cha sở 25 năm tại thành phố Miguel. Năm 1970, khi được 53 tuổi, Ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô San Salvador, rồi 7 năm sau thăng Tổng giám mục chính tòa tại đây. Thời đó, El Salvador bị nội chiến, phe cực hữu thi hành bạo lực chống những người yếu thế, giết hại các linh mục và giáo lý viên. Đức Tổng giám mục Oscar Romero bên vực các tín hữu và ngày 24 tháng 3 năm 1980, Ngài bị đội quân tử thần của phe cự hữu sát hại trong lúc dâng thánh lễ. Đức Tổng giám mục được phong chân phước cách đây 3 năm. Vị chân phước thứ ba được tôn phong là cha Francesco Spinelli, người Italia, sinh tại Milano năm 1853, thụ phong linh mục năm 22 tuổi. Cha sáng lập dòng các nữ tu thờ lạy thánh thể và làm bề trên hội dòng này. Cha qua đời năm 1913, thọ 60 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị phong chân phước năm 1992. Vị thứ tư là chân phước Vincenzo Romano, thuộc giáo phận Napoli, Nam Italia, sinh năm 1751 và làm cha sở giáo xứ Torre del Greco. Giáo xứ này bị núi lửa Vesuvio tàn phá hoàn toàn và cha đã tái thiết đẹp đẽ và khang trang hơn. Cha Romano, quen được gọi là Thánh Gioan Maria Vianney của Italia, đã giúp hồi sinh về vật chất và nhất là về tinh thần và luân lý cho cộng đoàn tín hữu. Cha qua đời năm 1831, thọ 80 tuổi và được phong chân phước năm 1963. Thứ năm là nữ tu chân phước Maria Caterina Kasper, người Đức, sinh năm 1820. Chị có sức khỏe mạnh mẽ và lao tác trong các công việc đồng áng và xây dựng. Chị thành lập một dòng chuyên phục vụ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Đó là dòng nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. Dòng phát triển mạnh, vượt ra ngoài Âu Châu và lan tới Mỹ Châu. Chị qua đời năm 1898, thọ 78 tuổi và được phong chân phước năm 1978. Thứ sáu là nữ chân phước Nazaria Ignazia, sinh tại Madrid, Tây Ban Nha, năm 1889. Và cùng gia đình di cư sang Nam Mỹ, gia nhập dòng các nữ tu săn sóc những người già bị bỏ rơi năm 1908 tại Bolivia. Về sau, đứng trước tình trạng xã hội ngày càng bi thảm, chị lập dòng các nữ tu đạo binh thánh giá của giáo hội. Chị qua đời năm 1943, lúc 54 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong chân phước năm 1992. Sau cùng là chân phước giáo dân Nuncio Sumprizio, người Italia, sinh năm 1817, và mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà ngoại săn sóc nhưng bà cũng qua đời. Nuncio được người cậu làm thợ rèn đưa về nuôi, nhưng ông cũng hành hạ cháu đến độ Nuncio mắc bệnh lao xương. Được đưa tới nhà thương ở Napoli, tại đây anh được rước lễ lần đầu. Bệnh nặng thêm, Nuncio qua đời năm 1836, lúc mới được 19 tuổi. Lòng can đảm trong bệnh tật của anh trong tinh thần đức tin đã làm cho nhiều người cảm phục. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tôn phong Nuncio Sumprizio lên bậc chân phước năm 1963.
Sau khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc công thức lấy quyền tông đồ, truyền ghi tên 7 vị chân phước vào sổ bộ các thánh để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, tuyên dương đức tin Công giáo và gia tăng đời sống Kitô. Cộng đoàn vỗ tay hân hoan tạ ơn Chúa trong khi ca đoàn hát bài Hãy reo mừng hát lên mừng Chúa và thánh tích của các vị tân hiển thánh được rước lên bàn thờ. Thánh tích của Thánh Phaolô VI là chiếc áo mayo mang máu của Ngài khi Ngài bị mưu sát ở Manila, Philippines. Mộ của Thánh nhân, theo di chúc, tiếp tục giữ nguyên tại hầm đền thờ Thánh Phaero thay vì được di chuyển lên tầng trên như trường hợp các Thánh Gioan 23 và Gioan Phaolô II. Thánh tích của năm vị Thánh khác là một mẫu xương, còn Thánh tích của Thánh nữ Nazaria Ignaza là một ít tóc. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng trích từ đoạn 10 theo Thánh Marco về người kia vốn đã chu toàn việc tuân giữ các giới răn, hỏi Chúa xem phải làm gì để được gia sản là cuộc sống đời đời. Và trong câu trả lời, Chúa Giêsu đòi người ấy đi xa hơn nữa.
Gli chiede di passare dall'osservanza delle leggi al dono di sé.
Chúa đòi người ấy tiến từ việc tuân giữ lề luật tới sự hiến thân, từ thái độ làm cho mình tới việc ở với Chúa. Và Chúa đưa ra một đề nghị sống thật là sắc bén. Anh hãy bán tất cả những gì anh có cho người nghèo rồi đến đây theo tôi. Chúa Giêsu cũng nói với bạn, bạn hãy đến đây theo tôi. Hãy đến chứ đừng đứng nguyên, vì không làm gì xấu thì vẫn chưa đủ để thuộc về Chúa Giêsu. Hãy theo tôi. Đừng chỉ theo Chúa Giêsu khi bạn thấy là thích hợp, nhưng còn phải tìm Chúa mỗi ngày. Đừng hài lòng với việc tuân giữ các giới răn, làm phúc bố thí một chút và đọc vài kinh. Hãy tin nơi Chúa Giêsu, vì Thiên Chúa luôn yêu mến bạn. Tìm nơi Chúa ý nghĩa cuộc sống của bạn, sức mạnh để hiến thân. Và Chúa Giêsu còn nói, hãy bán những gì bạn có và cho người nghèo. Chúa không đưa ra lý thuyết về người nghèo khó hay là giàu sang, nhưng đi thẳng vào cuộc sống. Chúa đòi bạn hãy bỏ đi tất cả những gì làm cho tâm hồn bạn nặng nề, hãy loại khỏi bạn những của cải để dành chỗ cho Chúa, là điều thiện hảo duy nhất. Ta không thể thực sự theo Chúa Giêsu khi ta bị sự vật đè nặng, bởi vì nếu tâm hồn bị tràn ngập của cải, thì sẽ không còn chỗ cho Chúa. Chúa bị coi như một đồ vật giữa các đồ vật khác. Vì thế, Chúa Giêsu nói, của cải giàu sang là nguy hiểm, làm cho ta khó được cứu độ. Không phải vì Thiên Chúa nghiêm khắc, không phải vậy. Vấn đề là từ phía chúng ta có quá nhiều, ước muốn quá nhiều bóp nghẹt tâm hồn và làm cho chúng ta không còn khả năng yêu mến. Vì thế, Thánh Phaolô nhắc nhớ rằng, sự ham hố tiền bạc là căn cội gây ra mọi sự ác. Chúng ta thấy điều đó. Nơi nào người ta đặt tiền bạc ở trung tâm thì không có chỗ cho Thiên Chúa và cũng chẳng có chỗ cho người khác nữa. Trước câu trả lời và yêu cầu của Chúa Giêsu, người ấy ra đi buồn rầu. Người ấy đã thả neo nơi các giới răn và nhiều của cải nên không muốn dâng hiến tâm hồn. Tuy đã gặp Chúa Giêsu và được cái nhìn yêu thương của Chúa, nhưng anh ta ra đi buồn sầu. Sự sầu muộn là bằng chứng về tình yêu không trọn vẹn. Đó là dấu chỉ một con tim nguội lạnh. Trái lại, một tâm hồn được thảnh thơi khỏi của cải, tự do yêu mến Chúa thì luôn tỏa lan niềm vui mà ngày hôm nay chúng ta rất cần. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết, chính nơi trọng tâm những lo âu của con người ngày nay mà họ đang cần được biết niềm vui, cần nghe thấy tiếng ca của Chúa. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở về với nguồn mạch niềm vui là cuộc gặp gỡ với Chúa và can đảm chọn lựa rủi ro để theo Chúa, sẵn sàng vui lòng từ bỏ cái gì đó để sống theo Chúa. Các thánh cũng đã bước theo con đường đó. Đức Thánh Cha đã áp dụng những ý tưởng trên đây vào cuộc đời của 7 vị thánh và mời gọi các tín hữu bước theo gương các ngài. Thánh lễ được tiếp tục theo nghi thức thường lệ và trong phần lời nguyện giáo dân, cộng đoàn đã cầu nguyện cho hội thánh, các tín hữu Kitô bị bác hại, cho những người trẻ đang tìm ơn gọi, cho các đôi vợ chồng trẻ và đặc biệt bằng tiếng Hoa, mọi người cầu nguyện cho các nhà lập pháp và các chính quyền. Trong phần đức lễ, 350 linh mục và phó tế được giao phó nhiệm vụ phân phát mình Thánh Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha và mọi người cùng đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Trong dịp này, Ngài cảm ơn các hồng y và rất đông đảo các giám mục từ các nơi về đây để tham dự lễ phong thánh. Ngài không quên chào thăm và cảm ơn các phái đoàn của các chính phủ đến dự lễ, đặc biệt là Hoàng Thái hậu Sofia, Tổng thống Italia, Chile, El Salvador và Panama và phái đoàn Anh giáo do Đức Tổng giám mục Rowan Williams hướng dẫn.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu thân thế và hoạt động của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần thứ nhất của chương trình hôm nay, 7 vị chân phước của giáo hội đã được Đức Thánh Cha Francisco ghi tên vào sổ bộ các vị hiền thánh của giáo hội Công giáo. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của vị đứng đầu là Thánh Phaolô VI Giáo Hoàng. Ngài đã được tôn phong chân phước cách đây gần đúng 3 năm, Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014. Thánh nhân đã lèo lái con thuyền giáo hội trong một thời kỳ khó khăn, từ năm 1963 đến năm 1978, nhất là sau Câu đồng chung Vatican II. Đức Phaolô VI có tên gọi là Giovanni Battista Montini. Ngài chào đời cách đây 121 năm vào ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại làng Concegio, ngoại ô phía bắc thành phố Brescia, miền bắc Italia. Hồi đó, thân phụ ngài là một luật sư, làm chủ báo công dân Brescia và sau này làm đại biểu của ba khóa quốc hội thuộc Đảng Nhân dân Italia. Từ nhỏ, cậu Giovanni chứng tỏ lòng đạo đức và chăm chỉ học hành. Và năm 19 tuổi, cậu gia nhập chủng viện Brescia nhưng được phép sống tại gia vì sức khỏe yếu. 6 tháng sau khi thụ phong linh mục năm 1920, cha Montini, 23 tuổi, được gửi về Roma để học dân luật và giáo luật. 2 năm sau, cha được chọn để gia nhập trường ngoại giao tòa thánh. Sau một năm tại trường này, cha Montini được Đức Giáo Hoàng Pio XI gửi đi phục vụ như tùy viên tại tòa sứ thần tòa thánh ở Warsawa, thủ đô Ba Lan. Nhưng chẳng bao lâu, vì sức khỏe yếu, cha trở lại trường ngoại giao và tiếp tục việc học và đậu hai bằng tốt nghiệp về triết học và dân luật, không kể bằng giáo luật ngài đã đạt được trước đó ở Milano. Năm 1924, cha bắt đầu làm việc tại Phủ Quốc vụ Khanh và dần dần được giao phó nhiều trách nhiệm hơn. Đồng thời, cha cũng làm tuyên úy cho Liên hiệp các sinh viên Đại học Công giáo Italia. Cha cố gắng giúp các sinh viên Công giáo thấm nhuần các giá trị để có thể kháng cự lại ảnh hưởng của phong trào sinh viên phát xít. Cha cũng dạy về lịch sử ngành ngoại giao tòa thánh tại Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma.
Tháng 12 năm 1937, khi được 40 tuổi, cha Montini được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh, tương đương với bộ trưởng nội vụ của tòa thánh. Do nhiệm vụ này, ngài là cộng tác viên thân tín của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Eugenio Pacelli, sau này trở thành Đức Giáo hoàng Pio XII từ năm 1939. Vài tuần sau, ngài đã cộng tác vào việc soạn sứ điệp truyền thanh của Đức Giáo hoàng Pio XII ngày 24 tháng 8 cùng năm 1939 với mục đích ngăn thế chiến sắp bùng nổ. Trong sứ điệp có những lời lịch sử: không gì bị mất mát với hòa bình, tất cả có thể bị mất với chiến tranh. Đức ông Montini hoạt động cạnh Đức Giáo hoàng Pio XII suốt trong thời kỳ Thế chiến thứ hai và đặc trách văn phòng thông tin, thu thập tên các tù nhân chiến tranh từ mọi phía và chuyển cho các gia đình thân nhân đang lo âu của họ. Năm 1944, khi Đức Hồng y Luigi Maglione qua đời, Đức ông Montini đảm nhận chức vụ quyền quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Montini nhiều lần và với danh nghĩa khác nhau đã đảm trách việc trợ giúp của giáo hội dành cho những người tị nạn và người Do Thái bị bắt hại. Nhiều lần nhân danh Đức Thánh Cha Pio XII, ngài trợ giúp kinh tế cho những người Do Thái. Hơn 4.000 người Do Thái ở Roma được giáo hội cho ẩn náu và được cứu thoát khỏi các cuộc phát lưu của Đức Quốc xã. Sau 30 năm phục vụ tại Phủ Quốc vụ Khanh, năm 1954, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu. Lễ tấn phong giám mục diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 12 tháng 12 cùng năm 1954 và do Đức Hồng y Tisserand, niên trưởng Hồng y đoàn, chủ phong. Đức Tổng giám mục Montini dành trọn 8 năm để tái thiết và tổ chức lại giáo phận Milan, bây giờ đang ở trong tình trạng rất khó khăn và bấp bênh về kinh tế, cũng như do hiện tượng di cư từ miền Nam Italia, sự lan tràn chủ nghĩa vô thần và Marxist nơi giới lao động. Đức Montini tìm kiếm sự đối thoại và hòa giải với mọi lực lượng xã hội và khởi sự công trình Kitô hóa thực sự nơi giới công nhân, nhất là qua Hiệp hội Công nhân Công giáo Italia, gọi tắt là ACLI. Khi Đức Giáo hoàng Pio XII qua đời ngày 28 tháng 10 năm 1958, nhiều người nghĩ rằng Đức Tổng giám mục Montini sẽ được bầu làm giáo hoàng tuy chưa phải là Hồng Y. nhưng các Hồng Y đã bầu Đức Hồng Y Angelo Roncalli, thượng phụ thành Venezia, làm giáo hoàng Gioan 23. Một trong những hành vi đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng là bổ nhiệm các Hồng Y mới, trong đó có Đức Tổng Giám mục Montini.
Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời hồi tháng 6 năm 1963, Đức Hồng Y Montini được bầu làm giáo hoàng trong lần bỏ phiếu thứ 5, ngày thứ 2 của mật nghị, tức là ngày 21 tháng 6 năm 1963. Ngài là vị giáo hoàng cuối cùng đội triều thiên 3 tầng, và 5 tháng sau, Ngài long trọng đặt triều thiên này trên bàn thờ ở đền thờ Thánh Phêrô như một dấu chỉ từ bỏ vinh quang và quyền lực phàm nhân. Đức Hồng Y Francis Spellman, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, đã thu xếp để mũ 3 tầng ấy được chuyển về Mỹ, và hiện nay mũ này đang được giữ ở Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington. Đứng trước một thực tại xã hội ngày càng có xu hướng tách rời khỏi linh đạo và bị tục hóa, đứng trước một quan hệ khó khăn giữa giáo hội và thế giới, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã luôn biết chứng tỏ đâu là những con đường đức tin và nhân đạo, qua đó có thể tiến tới một sự cộng tác liên đới với nhau để mưu ích chung. Và cũng không dễ dàng duy trì sự hiệp nhất của giáo hội công giáo trước sự kiện một đảng phe siêu bảo thủ tố giác Đức Phaolô VI là cởi mở thái quá, nếu không muốn nói là theo phe duy tân, và đảng khác có những phe giáo sĩ gần gũi với các chủ trương xã hội chủ nghĩa thì phê bình Đức Giáo Hoàng là bất động. Đức Phaolô VI đã mở đầu thói quen viếng thăm mục vụ tại các đại lục từ Thánh Địa với cuộc gặp gỡ Đức Thống Phụ Chính Thống Athenagoras cho tới Ấn Độ, Liên Hợp Quốc, Fatima, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Geneva và Uganda, Viễn Đông, Australia và Châu Đại Dương và rất nhiều cuộc viếng thăm khác ở Italia. Ngài công bố 7 thông điệp, bắt đầu là thông điệp Ecclesiam Suam, giáo hội của Chúa, và sau cùng là thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, về hôn nhân và điều hòa sinh sản. Đức Phaolô VI đã áp dụng các giáo huấn của công đồng và tiếp tục công trình canh tân giáo hội, thiết lập Ngày Hòa Bình Thế Giới. Ngài cũng chịu đau khổ nhiều vì cuộc khủng hoảng nơi các chi thể của thân mình giáo hội và đáp lại bằng sự can đảm thông truyền đức tin, bảo đảm đạo lý chắc chắn trong một thời kỳ có nhiều đảo lộn ý thức hệ. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo sau một cơn bệnh ngắn, hưởng thọ 81 tuổi.
Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục và hiện là Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn cùng góc giáo phận Brescia như Đức Phaolô VI nhận định rằng tuy không luôn luôn được người ta hiểu, nhưng người vẫn là vị giáo hoàng yêu mến thế giới hiện đại, được ngưỡng mộ vì sự phong phú của Ngài về mặt văn hóa và khoa học, và làm việc để thế giới này cởi mở tâm hồn đối với Chúa Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại. Đức Hồng Y Re cũng từng là nhà ngoại giao tòa thánh như Đức Phaolô VI. Theo Đức Hồng Y, trong khi Đức Gioan 23 được nhắc nhớ vì đã triệu tập công đồng chung Vatican thứ hai và chủ tọa khóa họp đầu tiên, thì Đức Phaolô VI được coi là người thực sự hướng dẫn công đồng, chủ tọa ba khóa họp còn lại và hướng dẫn việc áp dụng công đồng. Trong một cuộc gặp gỡ các tín hữu từ giáo phận Brescia, nguyên quán của Đức Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng chứng tá của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nuôi dưỡng trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô, yêu mến giáo hội và ra đi công bố tin mừng cho thế giới ngày nay trong tinh thần từ bi, kiên nhẫn, can đảm và vui mừng. Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng như Đức Hồng Y Re thường nói về Đức Phaolô VI như một người nhạy cảm đối với những vấn đề và lo âu của con người thời đại. Theo Đức Hồng Y Re, sự nhạy cảm đó đã làm cho Đức Phaolô VI tìm cách đối thoại với mọi người, không bao giờ khép cửa từ chối một cuộc gặp gỡ. Đối với Đức Phaolô VI, đối thoại là một sự biểu lộ tinh thần tin mừng, tìm cách đến gần mỗi người, cố gắng hiểu họ và làm cho người khác hiểu mình. Thông điệp Ecclesiam Suam của Đức Phaolô VI, một văn kiện trình bày viễn tượng về triều đại giáo hoàng của người, tìm những phương thế qua đó giáo hội có thể và phải tiếp tục hoạt động của Thiên Chúa ra đi gặp gỡ nhân loại và đưa con người đến chân lý viên mãn cứu độ. Ngài viết, thật là một điều sinh tử đối với thế giới và ước muốn nồng nhiệt của giáo hội công giáo là thế giới và giáo hội có thể gặp gỡ nhau, nhận biết và yêu thương nhau. Nhưng đó là thập niên 1960 với nhiều xáo trộn và không dễ dàng gì. Cuốn tiểu sử Đức Phaolô VI ấn hành năm 1977 cho biết Đức Phaolô VI mô tả mình là một tông đồ của hòa bình. Nhưng chính Ngài lại ít được hưởng những ngày hòa bình trong tư cách là thủ lãnh giáo hội. Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 1963, kế nhiệm Đức Gioan 23, vị giáo hoàng rất nổi tiếng là Bình Dân. Đức Giáo hoàng Montini phải đối diện một giáo hội và một thế giới đang trải qua thời kỳ tự phê bình và nổi loạn. Nhưng năm giáo hoàng của Ngài được đánh dấu đậm bằng công đồng chung.
Ngày 21 tháng 6 năm 2013, kỷ niệm đúng 50 năm Đức Phaolô VI được bầu làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Francisco nói với các tín hữu hành hương từ giáo phận Brescia, Đức Phaolô VI đã có kinh nghiệm về công việc trọn vẹn của một giáo hội, đầu công đồng chung Vatican II, những ánh sáng, hy vọng và căng thẳng. Ngài yêu mến giáo hội và tận tụy xả thân vì giáo hội, không giữ lại điều gì. Vốn là một người dè dặt và suy tư, Ngài được huấn luyện như một nhà ngoại giao của tòa thánh và hiến hầu như trọn cuộc đời linh mục để phục vụ tại Vatican. Đức Phaolô VI đã chứng kiến những tranh luận sôi nổi về sự thay đổi luân lý tính dục, giá trị của giáo huấn truyền thống của giáo hội và những thay đổi về phụng vụ do công đồng yêu cầu. Hầu hết, thánh lễ các tín hữu công giáo Latin ngày nay cử hành có liên hệ tới thánh lễ quen gọi là nghi thức Phaolô VI. Với hướng dẫn của Ngài, toàn bộ văn bản phụng vụ đã được duyệt lại. Đây là một nguồn vui của Ngài, nhưng cũng là một nguồn gây ra những lo âu sâu xa. Trong những năm cuối của triều đại giáo hoàng, Ngài thường phải bác bỏ những người đưa ra những thay đổi không được phép trong thánh lễ, cũng như những người hoàn toàn bác bỏ việc cải tổ phụng vụ của công đồng chung Vatican II.
Phép lạ, trong tiến trình điều tra để phong chân phước cho Đức Phaolô VI, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố xác lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Phép lạ xảy ra hồi năm 2001 tại Mỹ và liên hệ đến một thai nhi 24 tuần lễ bị vấn đề trầm trọng. Bàng quang của thai nhi bị vỡ, nước tràn ra trong bụng dưới và không có chất lỏng trong túi ối. Tất cả những cố gắng chạy chữa của bác sĩ đều không kết quả và người ta cho rằng thai nhi sẽ chết. Bà mẹ được khuyên phá thai nhưng bà từ chối. Bà nghe lời khuyên của một nữ tu, bạn của gia đình, là người đã quen biết Đức Phaolô VI. Nữ tu cho bà một ảnh nhỏ với một mảnh áo của Đức Cố Giáo Hoàng, tác giả thông điệp sự sống con người, và khuyên bà mẹ cầu xin Đức Giáo Hoàng cứu giúp. 10 tuần sau đó, những khám nghiệm y khoa xác nhận tình trạng khả quan hơn nhiều và hài nhi đã sinh ra bằng phương pháp phẫu thuật vào tuần lễ thứ 39. Hài nhi đó năm nay 13 tuổi và liên tục được theo dõi, kiểm chứng tình trạng sức khỏe tâm thể lý. Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Hội đồng Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận sự khỏi bệnh của hài nhi ấy là không giải thích được về phương diện khoa học. Sau đó, Ủy ban Thần học và Hội đồng Hồng Y của Bộ Phong Thánh nhìn nhận đó là phép lạ.
Lễ phong chân phước. Sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014, 80.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô VI, cũng là bế mạc Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt thứ 3 sau 2 tuần tiến hành với chủ đề Những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco có gần 200 nghị phụ, hàng trăm hồng y và giám mục Italia và các nước khác về dự lễ phong chân phước và gần 1.000 linh mục ngồi trong khu vực riêng trước thềm đền thờ. Đặc biệt, lúc 10 giờ sáng, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 trong phẩm phục đồng tế tiến ra lễ đài và ngồi nơi hàng ghế cạnh các hồng y đồng tế. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt chào đón Ngài. Trong số các tín hữu hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có 3.000 tín hữu từ giáo phận Milano và 5.300 người khác từ giáo phận Brescia của Đức Chân Phước Giáo hoàng.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nói, trong ngày phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô VI hôm nay, tôi nhớ đến những lời của người khi thành lập Thượng hội đồng giám mục. Khi chú ý xem xét những dấu chỉ thời đại, chúng ta tìm cách thích ứng cuộc sống và các phương pháp với những nhu cầu gia tăng ngày nay và với những hoàn cảnh biến đổi của xã hội. Đối với vị đại giáo hoàng, cũng là một Kitô hữu can đảm và là tông đồ không biết mệt mỏi trước Thiên Chúa ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể nói một lời rất đơn sơ cũng như lời chân thành và quan trọng này. Cảm ơn người. Xin cảm ơn Đức Giáo hoàng Phaolô VI yêu quý và được yêu mến của chúng con. Cảm ơn vì chứng tá khiêm tốn và ngôn sứ của người về lòng yêu mến Chúa Kitô và giáo hội. Trong nhật ký riêng, vị đại hoa tiêu của công đồng này sau khi bế mạc công đồng đã ghi chú: có lẽ Chúa đã gọi tôi và ủy thác cho tôi công tác phục vụ này, không phải vì tôi có tài năng nào đó, hoặc để tôi cai quản và cứu vãn giáo hội khỏi những khó khăn hiện nay, nhưng để tôi chịu đau khổ cách nào đó vì giáo hội, và để rõ ràng là Chúa, chứ không ai khác, là vị đang hướng dẫn và cứu vãn giáo hội. Trong sự khiêm tốn sáng ngời này, sự cao cả của chân phước Phaolô VI đã biết hướng dẫn một cách khôn ngoan và sáng suốt tay lái con thuyền Phêrô mà không bao giờ đánh mất niềm vui và tín thác nơi Chúa giữa lúc một xã hội tục hóa và thù nghịch đang xuất hiện ở chân trời. Trong phần đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng Đức Tân Chân Phước là người hăng say nâng đỡ sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại, bằng chứng đặc biệt là tông huấn Evangelii Nuntiandi của người. Qua đó, người muốn thức tỉnh đà tiến và sự dấn thân cho sứ mạng truyền giáo của giáo hội, cần đặc biệt để ý đến khía cạnh này trong triều đại giáo hoàng của Đức Phaolô VI, nhất là hôm nay chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Đức Thánh Cha không quên đề cao lòng sùng kính sâu xa của Đức Chân Phước Phaolô VI đối với Đức Maria. Dân Kitô giáo luôn biết ơn vị giáo hoàng này vì tông huấn Marialis Cultus về lòng tôn sùng Đức Mẹ và vì đã tuyên xưng Đức Maria là mẹ giáo hội nhân dịp bế mạc khóa 3 của công đồng chung Vatican thứ 2.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 đã bước sang tuần thứ hai và tiến hành được gần một nửa trong 25 ngày hành trình. Các nghị phụ đã kết thúc phần thứ nhất của tài liệu làm việc nói về thực trạng người trẻ ngày nay và tiến sang phần thứ hai phân tích thực trạng đó. Rất nhiều ý kiến và lập trường đã được phổ biến trong dư luận, tuy rằng phần lớn các trường hợp người ta không biết danh tánh của các nghị phụ phát biểu các ý kiến đó, ngoại trừ chính các vị phổ biến hoặc qua văn bản hoặc qua các cuộc họp báo. Ví dụ, Đức Tổng giám mục Jacques Sicluna, người Malta, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn vì sự chậm chạp của nền công lý của chúng ta trước những lời cáo buộc, những vụ xử án về tội loạn dục trẻ em và lạm dụng tình dục do các thành phần của giáo hội gây ra. Đức Tổng giám mục Jacques Sicluna cũng là thẩm phán xử phúc thẩm những vụ kháng án tại Bộ Giáo lý Đức Tin về những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ngài cũng đã được Đức Thánh Cha gửi sang Chile để điều tra về những vụ lạm dụng tại đây và đã giúp Đức Thánh Cha thay đổi lập trường về vụ Đức Cha Barros bị cáo là ém nhẹm những vụ lạm dụng của cha Caradigma. Trong cuộc họp báo trưa ngày 8 tháng 10 vừa qua tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Tổng giám mục Sicluna nói, tìm kiếm sự thật là điều thiết yếu và cũng có một nền công lý dân sự cần phải tôn trọng, vì những câu trả lời cho các vụ lạm dụng ấy không phải chỉ ở trong nội bộ giáo hội, nhưng cũng là một tội ác về mặt dân sự, cần phải tôn trọng quyền tài phán dân sự và để những kẻ phạm lỗi phải chịu hậu quả do những hành động của họ. Vì thế, công lý, sự thật và lòng thương xót là những lời nòng cốt trong vấn đề xử lý những vụ lạm dụng tình dục. Trong vấn đề này, giáo hội tái quyết tâm chống lại các tội ác ấy. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Sicluna nói rằng, các tín hữu đừng mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ hiện nay những câu trả lời cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Trái lại, cần đợi khóa họp của Đức Thánh Cha vào tháng 2 năm tới, từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019, với các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới để có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này.
Đức Tổng giám mục Sikluna kêu gọi những người không tín nhiệm nơi cách hành xử của Đức Thánh Cha Francisco về những vụ lạm dụng, hãy để cho Ngài có thời gian. Theo Đức Tổng giám mục, một điều rất quan trọng trong những ngày đầu của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay là lời xin lỗi dài do Đức Hồng Y Anthony Fisher, Tổng giám mục giáo phận Sydney bên Úc, trình bày về vấn đề lạm dụng tính dục và những lỗi lầm khác của giáo hội. Đức Tổng giám mục Sikluna cho biết do sự kiện ấy, tất cả các nhóm nhỏ đã đào sâu vấn đề lạm dụng tính dục. Vì theo Ngài hy vọng, đề tài này sẽ được một chỗ đứng quan trọng trong văn kiện chung kết so với tài liệu làm việc, vì văn kiện này chỉ nói về vấn đề lạm dụng trong một đoạn, trong số 66.
Tuần qua, Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các cuộc xung đột tại nước này sớm được chấm dứt. Đức Hồng Y Gennari cũng là nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp chủ sự buổi cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii cách Roma hơn 200 cây số về hướng Nam hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Lời cầu nguyện là khí giới mạnh nhất chúng ta có được để cố gắng chấm dứt mọi cuộc xung đột và chia rẽ đang làm cho Syria tiếp tục đẫm máu. Đức Hồng Y Gennari cũng nghĩ đến các thanh thiếu niên nam nữ Kitô và không Kitô tại Syria, trong lúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đang tiến hành tại Roma do ý muốn của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, các trẻ em và người trẻ là những người bị thương tổn nhiều nhất vì xung đột. Chiến tranh đã tiêu hủy hy vọng và các viễn tưởng tương lai. Chính những người trẻ là các nạn nhân đầu tiên. Dù vậy, vẫn còn những yếu tố từ đó người ta có thể hy vọng và tái khởi hành để tái thiết đất nước Syria, để mang lại một tương lai hòa bình và hy vọng, để bảo đảm các viễn tưởng mới về việc phát triển và sống chung. Vì thế, theo Đức Hồng Y Gennari, người trẻ phải được khích lệ để góp phần vào tiến trình tái thiết từ chấm dứt chiến tranh và từ một tiến trình hòa bình bao trùm toàn lãnh thổ Syria.
Trong tháng 9 vừa qua, theo Đài quan sát Syria về nhân quyền, có trụ sở tại London, con số các nạn nhân bị thiệt mạng vì chiến tranh tại Syria đứng nguyên ở mức độ 139 người, trong đó có 58 trẻ em, một con số thấp nhất so với 6.657 người thiệt mạng hồi tháng 5 năm 2015. Nguyên do sự giảm bớt con số các nạn nhân dân sự là nhờ quân đội chính phủ Syria với hỗ trợ của quân đội Nga đã dần dần chiếm lại các phần lãnh thổ đất nước vốn ở trong tay các nhóm phiến quân. Sau khi vùng Ghouta và Jarmuk được giải phóng sau những năm bị phiến quân Hồi giáo IS và Al-Qaeda chiếm đóng, không còn những vụ chém giết nữa và cuộc sống dần dần được bình thường hóa. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, một lễ hội đã diễn ra trong bầu không khí yên hàn và tin tưởng. Về mặt ngoại giao, người ta chờ đợi hội nghị thượng đỉnh giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Đức Gioan Phaolô II được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, tuần qua, hàng ngàn tín hữu Ba Lan, đặc biệt từ Tổng giáo phận Cracovia, đã về Roma hành hương cùng với các hồng y và giám mục. Trong lời chào dài gửi đến các tín hữu Ba Lan tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các tín hữu Công giáo Ba Lan bảo tồn gia sản tinh thần của Thánh Gioan Phaolô II, trung thành với Chúa Kitô và vui tươi đáp lại ơn gọi nên thánh. Ngài đề cao sự nghiệp của Thánh Gioan Phaolô II, đặc biệt trong việc giúp giáo hội trở thành người gìn giữ, bảo vệ các quyền bất khả nhượng của con người, bên vực gia đình và các dân tộc, để trở thành dấu chỉ hòa bình, công lý và sự phát triển toàn vẹn cho toàn thể gia đình nhân loại. Đồng thời, người luôn nhấn mạnh vị thế ưu tiên của ơn thánh và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa trước mọi tính toán của con người.
Tuần qua, Tòa Thánh tái lên án mọi hình thức bạo hành phụ nữ, đồng thời kêu gọi các giới hữu trách hạn chế các khách hành mại dâm vì điều này nuôi dưỡng tệ nạn buôn người. Đức Tổng giám mục Bernardito Auja, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, đã bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận ngày 8 tháng 10 vừa qua về việc thăng tiến phụ nữ tại khóa họp của Ủy ban thứ ba thuộc Đại hội đồng thứ 73 hiện nay của Liên Hợp Quốc. Đức Tổng giám mục Auja ghi nhận sự gia tăng các tổ chức và phong trào bảo vệ các quyền của phụ nữ trong gia đình cũng như các nữ nông dân và công nhân di dân, và nhiều nữ tu công giáo đang góp phần tích cực vào các tổ chức này. Tuy nhiên, vị đại diện tòa thánh cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng có quá nhiều thiếu nữ trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị đưa ra các đường phố. Chính vì có nhiều nam giới, người trẻ, đứng tuổi hoặc người già yếu yêu cầu các dịch vụ của các thiếu nữ ấy. Chúng ta có nghĩa vụ theo công lý phải bắt giam và truy tố những kẻ buôn người. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng nếu chúng ta muốn loại trừ tai ương này, cần phải hoán cải tâm hồn, loại bỏ nhu cầu và chấm dứt thị trường. Đó là điều tối cần thiết. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc cũng đánh giá cao sự kiện hàng triệu phụ nữ đang tham gia đời sống công cộng và chính trị, như thành viên các đảng phái chính trị, các đại biểu dân sự và công chức. Ngày nay, có nhiều người nữ đang làm đại biểu quốc hội, góp phần quan trọng trong việc quản trị đất nước, thiết lập các cơ cấu kinh tế và chính trị xứng đáng hơn với nhân loại. Trong khi các phụ nữ ấy góp phần xây dựng, cộng đoàn cần gia tăng bảo vệ họ chống lại bạo lực và những lời hăm dọa. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auza cho biết tòa thánh lên án mọi hình thức bạo hành, kể cả những thành kiến tai hại, biện minh cho bạo lực và thúc đẩy sự kỳ thị chống phụ nữ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.